tôi bỏ cái thời gian đi kinh hành, tại vì mình không có nhiều thời giờ của pháp tu này. Tôi nói sơ cái chương trình của cái pháp tu hôm nay để cho quý vị nắm rõ nha, nhiều khi quý vị cũng chưa có nắm được nữa. Bữa nay là mấy Tết rồi quý vị? 20 mấy là 28 hả? Tôi nói sơ cho quý vị biết á, vấn đề mà tại sao có cái pháp tu này nó khác với cái trại đàn dược sư của mấy năm trước. Tại vì sau khi thầy đi hộ niệm nhiều đó, thầy biết cái trở ngại của những Phật tử đó là bị cái quan gia. Quý vị biết á, tôi ở San Jose, tôi có ông cậu tôi đó, ông cậu mà ốm ốm mà cao, râu dài giống Bác Hồ đó, nhớ chưa? Cậu hai đó, mà mở tôi mất, mà trong khi tôi kẹp tôi đi qua đây. Thành ra tôi không có làm gì được, ngay trong gia đình tôi muốn làm gì được. Tôi nói thầy hãy ở lại lo đám giùm đi. Đó là người của gia đình tôi đó. Rồi tôi đi xin như thủy, chạy phụ lo thôi. Tức là tôi có ông cậu ruột, mà bà mở tôi mất tôi cũng không lo được đó quý vị. Quý vị thấy không? Trước không mất, sao mất, mất ngay cái ngày tôi đi qua đây. Và thành ra là quý vị thấy rõ những cái quan gia trái chủ nó kinh khủng, nó đừng nói người thân của tôi cũng làm được hết, tại tôi phải đặt cái đại chúng trên hết. Thành ra quý vị biết ở trong kinh Địa Tạng đó là có cái đoạn Đức Phật nói, ngài chủ mạng Quý Dương cũng nói lúc năm chung á, quý vị có cha mẹ mà sắp mất, quý vị có kinh nghiệm nhiều lắm rồi, ai đã từng có cha mẹ đó, trong 6 tháng trước khi cha mẹ sắp mất á, là cái phước báo là người sống hết, các loại quỷ thần nó quan gia cái chủ nó bắt đầu nó lại và nó cho cha mẹ mình nói xàm. Thứ hai là cha mẹ mình đưa ăn tối. Thứ ba là cha mẹ mình không có thích ra chỗ ánh sáng cứ rút rút vậy đó. Thứ tư là cho ăn rồi vẫn là than thở, là chưa ăn đó, than thở người này người kia đó. Thứ năm là thấy người ăn, chẳng hạn như thấy người này ngồi chỗ này, thấy người kia. Thứ sáu là thấy người thân, chẳng hạn như bà già quý vị sắp mất 6 tháng thì thấy bà ngoại về, thấy ông ngoại về. Và nếu mà ba quý vị sắp mất thì 6 tháng trước khi chết là thấy ông nội bà nội. Thì trong kinh Địa Tạng nói là các loại quan gia trái chủ mà nó hiện ra là người thân để nó dẫn dắt cái người đó đi theo. Cho nên chẳng hạn như bây giờ quý vị thương mẹ quý vị quá, nhưng mà phúc lâm chung quý vị thấy mẹ quý vị rủ đi, rồi nó hiện ra làm Phật, làm Bồ Tát đủ loại nếu mà người tu. Cho nên cái chỗ này đó, cái pháp tu năm nay nó có 4 ngày thôi. Thành ra tôi cố gắng là tôi không, từ chiều 29 là tôi vô, chiều 29 tôi vô khóa rồi. Rồi vấn đề vô hồn mới là hiện giờ tôi biết đó, cái số lượng nó đã gần đủ 200 rồi, phải không? Gần 200 rồi. Hả? Rồi tôi lắp ngay cái đó, tại vì á, cái vô hồn kỳ này nó khác cái vô hồn kỳ trước. Cái mẫu thì chờ chú chuyển cho đi xuống. Cái mẫu kỳ này nó làm giống như là khi quý vị bước vô hồn, các sư Tây Tạng người ta trước cái ngày đó là người ta có cái khóa là cái trì chú, để ta kêu nó trả quan gia trái chủ của quý vị lại. Cũng như là quý vị hiểu đây là một cái tòa án. Bây giờ tôi hỏi quý vị một cái loại, đó là quý vị xài tiền đã của ngân hàng, quýnh bài cờ bạc rượu chè gì sạc nợ vài trăm ngàn, rồi quý vị trốn mà quý vị không có ra tòa án phân đối xì, thấy không? Thì đây rồi chờ lúc chết á, là nó theo nó rồi nó phá. Còn bây giờ đó, cái trại đàn này nó giải nghiệp á, là cái nghi thức của các sư Tây Tạng, họ mới có một cái nghi thức, họ thỉnh, họ trì chú đi giải nghiệp, kêu lên rồi bây giờ chúng tôi mở một cái tòa án làm chứng trước Tam Bảo. Khi một cái người nào đầu tiên vô đó là tôi đọc cái đó, tôi nói đây là cái người này là coi như là tất cả những cái quan giác trụ, cái chủ hiện diện từ nghiệp sát sanh trộm cướp tài dâm vọng ngữ uống rượu, tất cả những gì quý vị tạo trong nhiều kiếp luân hồi lại đây. Chúng người này tôi đứng, tôi làm chứng với Tam Bảo, có cái vị cao tăng Tây Tạng, có Tam Bảo mười phương chứng minh đệ tử của tôi nè, không có dừng nợ, tức là sẽ trả nợ, tức là không phải là chấp tờ sáu bên mà chấp tờ thớ tin, hiểu chưa? Hay dịch 10 đồng mà trả lại 5 đồng, nhưng mà chờ cho tụi tôi dịch giảng sanh đi rồi chúng tôi sẽ phát nguyện trở lại cả buồn. Thành cái này cái quý vị hiểu rõ nó khác chứ, cái là giải định như thành ra. Nhưng tôi đưa quý vị vô hồn á, là tôi giống như là tôi làm cái lễ đó, là cái trước khi cái ngày đó là cái sư quý vị có một cái giờ là cái lễ mà giải nghiệp cung thỉnh tất cả quan gia trái chủ về, rồi mình cố gắng mình tu. Cái đại ý là như vậy, tôi không nắm cái tinh thần như vậy. Thì mình đã có một cái sự là coi như mình đã có phát nguyện trước Tam Bảo, phát nguyện trước coi như cái một cái giới đàn, phát nguyện trong một cái pháp tu của các sư Tây Tạng nhiều mật chú đó, thành ra coi như quý vị lúc đông chung đó thì người ta để yên. Giống như hồi đó HO mà chuẩn bị đi Mỹ nó có 40, có ký giấy 40 phải không? Có không? Đó, không gì đó. Còn đây là mình hứa mình không dịch nợ. Mà cái này không có chạy đâu được hết. Mà khi mình nguyện như vậy đó thì giúp cho thầy rất nhiều trong cái vấn đề khi mà thầy ở đoạn cuối cuộc đời thầy lo cho quý vị. Rồi cái điểm thứ hai nữa đó là kỳ này đó, cô Hồng Đức tôi giữ cái sổ mà bắt lo mà nó không, tôi kỳ này đó tôi làm chứng cho những người còn cái mẫu kỳ này đó là tôi phát chính tay tôi giữ, tôi sẽ phát cho quý vị một cái mẫu trong đó là tên tuổi của quý vị hết, từ cái số phone, từ cái tất cả những đứa con quý vị phải khai vô hết. Cái đó tôi phát cho quý vị ký tôi giữ. Tới hồi mà quý vị làm chung có những cái giấy tờ, tại vì tôi có bị một khê rồi, chú ở Thiền Tâm nó hộ niệm, tức là gia đình nó bạn hai có hai đứa, tới hồi nó lúc làm chung là tới bảy đứa. Ông Thiền Tâm hiểu cái gì không? Mình không có nắm được, tới hồi đó mấy đứa kia nó quậy. Thành ra mấy bạn gian dối, mà bạn lựa hai cái đứa mà nó thường thảo nhất, bạn để vô. Còn năm cái đứa quan gia cái chủ, mấy bạn không để vô. Thành ra chuyện này tôi phải nắm lý lịch của quý vị rất rõ ràng. Tới hồi đó là quý vị phải khai thiệt rõ ràng lắm, từng đứa một. Tôi nắm cái hồ sơ đó chứ không ai nắm hết á. Tới hồi mà kêu tôi là tôi đi hồ niệm là tôi. Thành ra những đứa nào mà không có trong đó là kêu là con dởm. Tại nó có nhiều chuyện đó, tôi đi hồ niệm về tôi biết. Thành ra cái đó là bắt buộc cái quyền lợi của quý vị, cái này chúng tôi phát ra rồi quý vị nộp lại cho thầy. Thầy bỏ theo trong cặp tam, thầy có photo thì giữ đó. Thành ra từ nay đó những cái vấn đề rồi kỳ này đó là quý vị biết đó, nó có ba cái lễ rất là lớn, là cái lễ khánh thành cái miếu của mấy ông tướng, cái thứ hai là cái lễ mà đặt cái đổ móng đó, đổ móng cái chùa Tây Tạng đó. Bên Tây Tạng còn cái chùa không phải như mình muốn lên, vừa rồi năm rồi nó là động thổ, năm nay là lên cái nền. Và trước khi lên cái vàng đó là họ có một cái lễ rất là lớn. Thành ra khi mà tụi con họ có cái lễ đốt rồi đó thì tụi con những cái sớ tụi con chuẩn bị gom hết á, là khi họ làm lễ xong á, năm sau diệt thi Tây Tạng đó họ mới đốt vô trong đó. Thì coi như là cái ngày nào đó mà cái chùa đó nó còn hoạt động, nó còn này kia, là coi như là những cái sớ của thân nhân của quý vị đều được phước đức hết ở trong đó đó. Thành ra quý vị biết á, tôi giật mình luôn á, tôi không có ngờ đất nó cao thấp như vậy. Quý vị biết đổ đất không á là gần 300 xe đất á, gần 300 xe lớn á. Tôi không, tôi giật mình quá, thì tắt tới hồi tôi có nghe do nó nói là đổ gần 300 xe đó, nó chạy liên tục, cái gì biết nè. Cái đó mình cứ nghĩ đầu trong đầu tôi nghĩ có 10 xe, giờ nó lên tới 300 xe đó, cái gì nghĩ rồi. Kinh khủng luôn, nhưng mà phải làm thôi, không sao hết á. Rồi cái vấn đề là cái quý vị phải chuẩn bị sớ đồ được, cứ đưa bây giờ khi nào tôi nói rồi. Cái nữa là hai cái vấn đề sàng lọc xá lợi, một cái của San Jose là bà Lam Minh Nguyệt, một cái nữa là của ông Vương Triều Lục ở Sông Phan. Thì tôi nói rõ những cái sớ mà quý vị gửi vô đó, đó là khi mà một cái người giảng sanh đó, quý vị đốt, quý vị cầu nguyện, quý vị được cái giống như là khi mà quý vị lâm chung, quý vị được những cái phước duyên giống như vậy đó. Thành ra từ từ những cái đó là kỳ này tôi hỏi cô Diệu Thiện, cô cho thầy Thiện Quán là lo vấn đề mà đốt sàng lọc xá lợi, nó có chuẩn bị đồ nghề chứ, cái kỳ rồi nó chia để nóng quá tùm lum, có đồ nghề không?
phá rồi con làm sao mà dù.
Chứ đừng có để như vừa rồi ở bên kia bà Diệu, bà Diệu Liên nó đốt là nóng rồi tùm lum rồi, là phải chuẩn bị đồ chứ. Rồi cái bên kia lấy cái chuông bỏ cho đốt, mình đeo lấy cái gì?
Dạ, con có mua một cái bằng
rồi. Cái kỳ này đó, rồi tôi nói cái điểm là cái tai đàn nhiệt sư năm nay đó là cái mạng đào la các sư sẽ làm ở đây. Lý do năm rồi, năm trước, hai năm trước mình làm, mình khi qua gió thổi ba tùm lum. Dạ. Ví dụ mình nhớ chưa? Lúc di chuyển từ bên kia qua đây đó, cái cát nó bị thổi, sửa lại rất là cực. Với hơn nữa, bây giờ xuống người đông á, chúng tôi dành cái chỗ đó để là trải nghiệm thôi. Thành ra cái nhà giảng sanh nó sẽ được lim ấp là đưa cái quan tài ra ngay ở giữa cái nhà giảng sanh đó là để mà vô giảng nghiệp. Đó. Rồi hai cái phòng ở hai bên đó là để chứa người với trên gác nữa, thì toàn bộ cái đó là chứa người. Thì nó đỡ, còn tất cả là ở đây sinh hoạt ở đây hết. Còn hy vọng là nó làm từ đây tới cái ngày, tôi nghĩ từ đây tới ngày mùng 3 Tết á, chắc kịp, từ đây nó phải làm mình John á. Năm nay quý vị biết là nó lạnh quá, cái sịt năm nay nó lạnh, cái bữa mấy tuần trước đó, tháng trước nó có lạnh tới 15 độ, quý vị biết không, ở cái sịt là 15 độ đó. 15 độ F tức là nó mai nghịch 10 độ C đó quý vị. Cái xứ này chưa có bao giờ nó bể nước, nó bể tùm lum hết. Những người không có ở là nó hư tùm lum hết trong này hết. Thành ra nó bị hai cái chương trình là mưa gió liên tục. Thành ra là tôi nghĩ là nếu mà nó lắp được nắp rồi đàng hoàng đó, từ đây tới mùng 3 Tết, tức là từ đây tới mùng 2. Nó làm xong từ ngoài, làm cho mình sẽ đặt cái vấn đề sàng lọc xá lợi với trưng bày là tại trong đó đó. Nếu mà có hai bộ xá lợi nữa đó, là mình trưng bày với mình sàng lọc trong đó luôn đó. Rồi cái vấn đề là cái ngày Nam Anh Em của Trường Dương chắc nó cũng phải làm cho xong, thấy không?
Để tức xong rồi.
Rồi tôi lót cái đường ở ngoài đó vô, tôi lót cái đường ở ngoài đó vô. Tại vì á, năm nay đó là cái đường khi mà các siêu Tây Tạng họ bắt đầu họ đặt cái lễ mà có lẽ là 29 hoặc 30 Tết chiều này, chúng tôi coi lại với mấy sư là cái lễ mà để mà làm cái móng về đó, từ đó chừng nào nó đổ vậy bác, cái móng của chùa Tây Tạng.
Dạ, không chưa biết rõ nhưng mà thế làm trước ngày thứ năm thôi.
Trước ngày thứ năm từ này. Đó. Thì khi mà làm xong cái lễ đó đó là tôi bây giờ tôi lắp cái đường, tôi không có cho chạy. Lắp cái đường trái đó, cái là cái đường chính của mình á. Hiện giờ có mình dán giấy rồi, thấy không? Mình dán giấy chưa?
Chưa.
Kêu lắp cái đường đó liền.
Yeah.
Không cho chạy bên đây hết, tại vì cái lễ đó là cũng giống như tại vì cái chùa Tây Tạng nó nằm trong này thì cái đường nó đường chính đó. Yeah. Là lắp lại cái đầu năm, khi mà bắt đầu các sư làm là các sư bắt mình ra lễ, coi như mình cắt cái băng để đưa đường vô. Là coi như bắt đầu cái lễ là mình coi như là mở cửa chùa đó, để bắt đầu xây dựng đó. Thành ra năm nay là cái đường mình ủi ra là nó đường chính đây nè. Yeah. Là phải lắp ngay, dán giấy không cho chạy nữa. Rồi. Mà coi ngày bây giờ là bắt đầu các sư mới đi ra, mới cắt với mình rồi bắt đầu đi vô. Rồi tôi, chương trình của tôi là nó nhiều cái chương trình lắm, mà có lẽ là cái chùa Tây Tạng hy vọng sang năm á, thì chúng tôi sẽ cắt băng khánh thành. Tuy nhiên cái vấn đề mà tôi sẽ đặt đường lại hết, thì chẳng hạn như con đường ở ngoài, đường vô tôi suy nghĩ đường gì đó, thì tôi ta ra tên tôi lấy, con đường chính từ ngoài vô lấy cái đường gì. Chẳng hạn như cái đường mà của mấy người đi đó, cái đường cư dân đó, thì tôi đặt đường 38 nha. Yeah. Hai bên đường cư dân 38 ở không? Thấy không? Phải không? Hả? Được không? Sống được. Người ta có đường Hai Bà Trưng thì mình có đường 38, Hai Bà Tám. Được hả?
Bà Tám nhiều lắm.
Rồi chắc ông gì đó, ông sư chú thì thật là ông cái ngày cũ có 10 năm thì phải làm việc lại nha. Mấy cái chữ chuẩn bị tôi cho biết hả, đường 38 thì phải làm chữ cho nó nổi lên đèn chốt rồi nha. Là mai mốt tại đâu mà tương lai cái chỗ này đó nó sẽ trở thành ra là national của cái bạc của chính phủ nha. Yeah. Thành ra chẳng hạn như người ta đi lạc rồi tôi ở số 223 đường 38 à, mình phải biết, hiểu chưa? Thế sao tụi năm nay đó ở mình ở đây có ba trụ cờ. Mà lần đầu tiên á, mình không có, mình chỉ có cờ Hoa Kỳ, cờ Nhân dân Cộng hòa và Phật giáo. Kỳ này chúng ta chính thức được thống đốc tiểu bang tặng cho chúng ta lá cờ. Ông thống đốc tiểu bang này, qua tay của Bích Sơn Nữ, ông kiếm cho cái lá cờ đó và xác nhận cái cơ sở này. Cho nên tôi cũng thông báo quý vị biết đó là cái ông Felix của Bích Sơn Nữ, ông Rod Kaiser đó, ông là nằm trong bo của cái làng này một năm nay rồi. Nằm trong cái bo của cái làng này một năm nay, cố vấn về luật pháp, liên lạc với tất cả cơ sở Hoa Kỳ. Thành ra con chính thức kỳ này đó là cái lá cờ của tiểu bang. Năm nay chúng ta sẽ tương tự trong cái miếu này, tại sao phải làm lớn vậy? Tại tôi có tứ ân, đường lối của tôi là có tứ ân. Hồi nãy quý vị có tụng không đền ơn sâu thầy tổ vua cha có không? Thì cái thầy đó là được thầy tổ sư phụ rồi, tổ là Phật tổ, vua là ai? Ngày xưa cái tổ quốc á, cái thời Đức Phật còn tại thế đó, là của ông vua, giáng sanh là của ông vua, nhưng mà chữ vua bây giờ nghĩa là tổ quốc á, cha là cha mẹ. Cho nên á, bây giờ đó, những người nào mà đã có quốc tịch, tôi thẳng luôn, những người nào mấy đại già đã có quốc tịch rồi ở trong cái làng này, sau cái phát tu này tôi yêu cầu bác Thiện Tâm với bác trưởng làng, chúng ta register, có nhiều người không có bầu cử ở chỗ nào đó, register hết cái đơn vị này ở Toronto này, tới ngày bầu cử tôi bay qua tôi đi bầu với quý vị ở trong cái đơn vị này, kéo một cái là văn bản đồ làm với đà đi bầu. Rồi bên kênh Indo cũng vậy, tất cả những người mà dân cư trong làng phải register đi bầu. Rồi mấy ngàn đệ tử tôi bắt đầu tôi collect á, tôi lấy lý lịch trên là có quốc tịch, là tôi lấy register, chúng tôi muốn cái số đó để chi vậy, để chúng tôi sẽ tháng 11 năm nay là cái tháng mà bầu cử lại của Thượng Nghị viện và Hạ viện Hoa Kỳ. Tháng 10 chúng ta sẽ về Washington DC với một cái tăng đoàn khoảng 500 người. Trong 500 người đó, chúng tôi cần rule cho có bao nhiêu người có quốc tịch mới nói chuyện. Và đồng thời chúng tôi phải, ngoài những người không có quốc tịch thì vẫn có chữ ký. Chúng tôi có lấy khoảng 100.000 chữ ký cho tôi về đó. 100.000 chữ ký. Từ đâu tôi đến? Tôi sẽ lấy được từ cái hệ thống của người Mỹ da đen ở Bắc Thực Kinh. Từ bữa về tháng 4 này kỷ niệm, 8 tháng 4 này kỷ niệm 50 năm, ổng bị ám sát, họ có mời tôi. Thì tôi, cái thứ hai, cái đền thờ tổ quốc tri ân này là tôi có thờ quân đội Hoa Kỳ thăm chiến tại Việt Nam. Cho nên tôi lấy được những cái phiếu của cựu chiến binh Hoa Kỳ. Hiểu chưa quý vị? Rồi chúng tôi có thờ những người cảnh sát hero. Chúng ta bây giờ là người Mỹ mà, chứ không phải người Việt mà, chúng ta ở đây nhiều hơn. Tôi ở đây thời gian dài hơn tôi ở Việt Nam đó. Cho nên chúng ta phải đưa những người đó vô. Từ đó chúng ta mới vận động giống như người Do Thái. Chúng ta phải có tất cả dân biểu, nghị sĩ Hoa Kỳ, họ đến chúng ta là một, là chúng ta có tiền. Hai là chúng ta có phiếu. Tôi không có làm gì hết. Tại hai năm nữa thì Nintendo sẽ ra đời. Mà nó sẽ bàn thảo tại Liên Hợp Quốc khi xóa sổ một cái quốc gia. Mà tôi nói cho quý vị biết, quá vấn đề hay không đó, là chúng ta phải làm ngay trước khi nó quá trễ. Cho nên tôi sẽ là về trước khi mà cái cuộc bầu cử của năm 2018. Còn vị nào mà khi tôi kêu không biết gì, không có tốt cái gì hết á, tôi bị quý vị ký chữ ký để quý vị không có muốn nước Việt Nam coi như bị xóa sổ vào năm 2020. Mà quý vị ích kỷ, quý vị không ký, tức là quý vị không có tứ ân. Mà quý vị không có tứ ân thì quý vị không phải để tiễn tôi, là tôi lỗi quý vị ra khỏi cái sổ hộ niệm đó. Tôi sẽ đi đâm ma. Đó là một trong những cái điều kiện của tôi đó. Tại có mất cái gì đâu quý vị, không có gì tổ quốc đồng bào. Mà quý vị quên cái đó, tôi nói thẳng luôn bữa nay luôn á. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Một chữ ký mà quý vị ích kỷ, quý vị không ký được, thì quý vị không xứng đáng để mà về nhập sanh đâu.
Sợ về Việt Nam cũng được.
Tôi không cần biết cái chuyện ký đó đâu có đâu quan trọng đâu. Thành ra cái vấn đề đó, cái danh sách đó nó làm gì nó nắm được. Chúng tôi sẽ mở một cái website. Mà website này là website của ông Philip Kimmerson, ông mở ra cho tôi đó để tôi khỏi đánh. Nghe không? Ông mở ra, ông trong cái bo mà, ông mở rồi cái ký cho thằng nào đánh phá nó vô đánh ông.
Bây giờ cậu giảng cậu biết danh sách á, mình cũng đâu có lo đâu chứ.
Lo cái gì? Dạ. Làm gì được? Đối với thì bây giờ tôi từ nay là tôi loại hết những người mà sắp ích kỷ ra khỏi cái danh sách hội niệm của tôi. Trong tứ ân không có tôi loại.
Đúng vậy, con đồng ý.
Tôi loại, nhưng mà tôi đi đến ma, chứ tôi không có đứng 8 tiếng để mà. Còn những người đó đó, tôi rất cực men, tôi xin khi mà hấp hối tôi giới thiệu cho Thích Nhật Từ qua tụng. Thích Trương Quang qua tụng.
Đúng đó, chẳng tính.
Những người mà sư quốc gia, chứ không có chuyện mà ăn cơm quốc gia thừa ma cũng sẵn được. Tôi không có dạy gì mà tôi đứng đó để mà tôi làm cho những người mà sắp thích kỹ. Có gì có đồng ý với thầy không? Tôi làm cái chuyện bất bạo động nào mà tôi không có cái kiểu mà tôi là tôi tự theo, tôi chỉ cần có 100.000 chữ ký. Mà ngày tôi về dưới đó là tôi chứ tôi có một vài thượng nghị sĩ ra đón tôi. Quý vị bầu cử ai cũng thường biết, thượng nghị dân chủ cũng được, cộng hòa cũng được. Miễn quý vị có bầu thì người ta có tiếp. quý vị càng chia ra hai phe quý vị bầu thì quý vị cần ủng hộ của hai đảng. Còn nếu quý vị cho một phe không á thì quý vị được có một đảng à. Mình cho hai phe thì hai đảng cái điều o bế về hệ thống mình. Hiểu chưa? Cũng như mình là cô gái bán cà phê vậy đó, mà mình yêu anh nào là mất giá trị, mình hai anh thì mình đều tỏ tình hết, mà đừng có làm đám cưới. Còn chúng ta phải làm cái chuyện này, cái chuyện này cho tổ quốc dân tộc. Quý vị thấy người ta đón tiếp Diệp Khang, lý do nào ta đón tiếp Diệp Khang? Anh ở tù 4 năm vì anh đặt mấy cái bản nhạc rất là nổi tiếng. Cái bản nhạc Việt Nam quê hương từ đâu, rồi xin hỏi anh là ai. Và cuối cùng anh vào tù anh đặt cái bản là hãy trả lại cho dân đó. Quý vị thấy không? Đọc hết những cái gì, tâm tình của Diệp Khang là cái tâm tình của những người yêu nước đều thấy, phải thấy rõ ràng lắm. Thành ra nhưng mà cứu một Diệp Khang đúng, nhưng mà tôi muốn là phải cứu hết tất cả 90 triệu đồng bào, cái đó mới là lớn đó. Nha. Cho nên gần đây đó, tôi bảo đảm với quý vị đi, tôi sẽ không có mà, tôi bây giờ tôi có cách rồi, quý vị thấy hai cái livestream vừa rồi đó, một cái mà nửa đêm không ngủ đó. Rồi những cái lá thư của một cô gái giang hồ mà cổ là có trình độ đại học, rồi cổ đi không có trình dừng, cũng phải đi bắn dâm ở bên Malaysia, rồi cổ bị bắt, cổ giết. Quý vị nghe có đó chưa? Rồi cái thứ hai là một lá thư là hỏi tôi là Hồ Chí Minh có 3 triệu người thương và 3 triệu người ghét, không vậy đâu, tôi cũng nói rồi đó. Mà hai cái bài đó là tại vì sao vậy? Tôi nói hay tại vì tôi không có mấy cái mặt mẹt mà chống cộng, mà ghét coi như ghét chống cộng. Thành ra tôi giả gì thì giờ tôi sướng là tôi giờ tôi có cách rồi, từ nay trong pháp hội tôi không biết nói cái này nữa, tôi chỉ nói cái luật lệ thôi, tôi giảng pháp cho mấy người nghe. Tại vì tôi ngồi trên này 500 người mà trong đó 300 đứa đó thì nó nghe. Khi mà tôi nói về những đề, có những lớp thư người ta hỏi về chính trị, hỏi về tổ quốc, còn 200 đứa nó kiểu nó không muốn nghe, thấy không? Khi mà tôi nói tới ngồi nó nhổ lỗ mũi, nhớ mấy lỗ tai, thấy không? Tiếng đó là tôi làm sao tôi hứng được, thấy không? Bây giờ tôi hỏi là khi mà ông cô gái đó mà ông nói cái tình yêu nhỏ cho nó nghe, còn ông nói cho nó ngồi nó mất mũi tai, nó mất cái mũi, ông mới trả tỏ tình được không?
Quê.
Thành ra mình nói nó không có là hăng. Bây giờ tôi có cách rồi, tôi bấm livestream, tôi nói cho 10.000, 100.000 người nghe, thoải mái, ai thích nghe tôi vô trong một cái góc, ngay tổ đình tôi nói cũng được nữa. Những lá thư đó tôi dành tôi trả lời như vậy, nó thoải mái cuộc đời tôi. Tôi nói cho những người, họ thích nghe, họ vô nghe. Thành ra bây giờ phải để ý, mỗi lúc đó tôi nói rất là hay. Còn nói đây á, tại vì tôi nhìn nó tôi muốn trào máu họng đó rồi. Mấy đứa làm công quốc gia, từ ma cộng sản, nó nói không làm chính trị. Tụi con kêu là nó láo hết. Ở trong này những người nào mà đi vượt biên á, mà ở đảo á, mà khi mà qua mà lên cái phò phái đoàn GVA Hoa Kỳ, nó phỏng vấn nó có những câu hỏi, mình có liên hệ cộng sản không, mình có bị đi kinh tế mới không, mình có cha mẹ mình không phải quyền của người quyền không, mình có bị đi cái ba má này cải tạo không, có không? Mình đều nói là mình bị là kinh tế mới nè, ba má mình ở tù nè, mà bị đánh tư sản nè, đủ thứ hết á, mình là coi như là mình không thích cộng sản mình mới đi, có cái đó không? Nhưng mà qua đây nói tôi không làm chính trị là nói láo rồi, kể cả những điều nói láo hết. Còn tôi đó, lúc tôi thầy, tôi đứng trước mặt ba gà đá, nó hỏi ông sao đi, tôi nói là tôi không thích cộng sản. Ông hỏi ông có bị áp bức, tôi nói có. Sau này qua đây ông là một lãnh tụ tinh thần, ông có chống cộng sản, tôi nói có. Thành giờ này tôi hứa với ba gà đá là tôi phải làm á. Quý vị nhớ ba gà đá mà cái thằng mà xong con gà mà đi phỏng vấn, những người ở đảo đều biết hết á, phải không? Thành ra những người đều nói láo hết á. Quý vị, cách đây là hôm hai ngày có một cái cô kia, cô gửi một lá thư, cái ông cô cự không cho ông xã cô tham dự cái phát tu này, chỉ có cái vấn đề mà đền thờ tổ quốc kia ơn, ha, thì chồng nó con mua vé rồi mà con phải cancel, hỏi tại sao? Nó tại vợ con nó cự quá, nó đưa lá thư coi thì cổ nêu cái lý do, cổ nói cổ là du học sinh qua đây thôi, ba má cổ á là cán bộ, qua đây lấy ông xã này đó là để ở lại thôi. Cái cổ đâu có mắc mớ gì mà kêu cổ đi vô đây, cổ không cho ông chồng đi nữa. À, thì cổ nói cổ chính liếu cái gì, tới cái gì nó còn quà. Tôi nói được rồi, tôi hỏi cái thằng đó, tôi nói con là ai, nó giờ con HO, tôi nói được rồi. Hả? Mày con HO, như vậy ba mày phục vụ cho lá cờ nào, lá cờ gì nó còn quà. Mày là thế hệ thứ hai cái gì nó còn quà, có phải cái con kia là du học sinh không? Mày không lấy thế hệ thứ hai gì nó còn quà, làm gì mày ở lại đây, mày phải về lại, đúng không cái gì? Cho nên một ngày nào đó tôi sẽ giảng một cái đề tài tại sao chúng ta phải tôn thờ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Cái chuyện mà vô Google rồi nói chờ này là từ thời vua nào rồi cái từ cái chữ là chữ ly, chữ gì cái đó chuyện không cần biết. Nhưng mà lý do tại sao chúng ta tôn thờ là chỗ này. Rõ ràng lắm. Thành ra có những cái họ rất là sai lầm. Rồi bữa nào tôi có những đề tài tôi giảng cái gì nghe, tôi ngồi cho tâm sự ở tổ đình đó tôi sẽ nói. Thấy không? Tôi giảng đề tài ăn cơm quốc gia thiệu ma cộng sản. Thứ nhất tôi nêu những ca sĩ mà ăn cơm quốc gia thiệu ma cộng sản. Thấy không? Thứ hai tôi nuôi tất cả những cái người mà coi như giờ làm ăn, những cái người mà có cái căn cứ tị nạn, tôi nêu hết. Tôi nêu hết những cái đó, cái đề tài là ăn cơm quốc gia thiệu ma cộng sản. Mà tôi nêu cả những người trong hệ thống này luôn. Những cái đề tài đó bây giờ đón nghe, nhưng mà tôi không giảng đây đâu, ổng đạo làm. Bây giờ từ đây tôi khi vô pháp cũng nói hết đó. Tôi có một cái góc nào đó tôi ngồi tôi nói mà nó còn đã hơn. Mở nhạc nhẹ nhẹ rồi ngồi nói lê lắm. Quý vị nghe cái tiếng này nói lúc đó thì thoải mái lắm. Thấy không? Thì bây giờ nó có bốn cái tôi nói là: thứ nhất, khánh thành đền thờ Tổ quốc Bà Ơn. Thứ hai, làm lễ để mà các sư, để mà dựng coi như sau cái móng xong là các sư tờ lễ để chúng tôi năm nay lên già, lên thêm của cái chùa. Thứ ba là chúng ta coi như làm cái chỗ mà năm anh em Kiều Trường Dư. Thứ tư là chúng ta sàng lọc hai bộ xá lợi. Tôi giờ tôi không có nói con số nữa, tại vì phần tử thầy đừng nói con số là bao nhiêu viên, chỉ nói được nhiêu hay bao nhiêu thôi, chứ đừng nói con số như tụi con không có vui, tụi con hồi hộp. Tôi nói ok thì được, tôi chỉ xin là được nhiêu hay nhiêu. Thì như vậy đó, thầy tiểu quán là coi về cái vấn đề phụ với cô Dư Thiện để mà coi về vấn đề sàng lọc xá lợi. Tôi nói sơ trong cái bản vệ cho quý vị biết, trong cái bản đồ này là tôi đứng ở giữa là tôi điều hành đó. Tôi là sư phụ Thích Tông Lai, đứng ở giữa là founder của cái hệ thống này. Tôi thành lập thôi, nhưng mà tôi không có đứng trong bo gì hết, giống như tôi thôi. Rồi bây giờ đó, tôi đại từ đây nè, nhà bếp đó, là thầy Tệ Minh, sư cô Hồng Đức và cô Diệu Phẩm là chịu trách nhiệm nhà bếp. Nghi lễ tụng niệm, vô quan tài giải niệm, xuất gia giao duyên, những người đó thì thầy Tệ Quán. Sàng lọc xá lợi thầy Tệ Quán và cô Diệu Thiện, đưa đón tại phi trường thầy Tệ Không, Bác Thiện Tâm và nha sĩ Huệ Minh. Nha sĩ Huệ Minh kỳ này đó mướn một chiếc xe đến đây rồi vô đây nằm trong ban đưa đón luôn. Tri khách sư cô Hồng Châu và cô Diệu Thiện, an ninh tuần tiểu đậu xe trật tự Thanh Diệt và một cái ông người Mỹ cảnh sát nữa là Giác Ly. Rồi thủ quỹ trước pháp hội, tên tạm thời là cô Diệu Thiện. Thủ quỹ trong pháp hội là cô Nguyên Tịnh và con Diệu gì đó. Không phải. Con nhỏ gì mà nó nằm trong con thủ quỹ bên kia luôn á.
Liễu Tịnh.
Là nó phụ với cô Diệu Khai rồi một số người nữa. Rồi cái bản hiệu tên đường đó, là Sư Chú Thiền Thạch. Chuẩn bị là một cái bản đường Bà Tám. Tôi sẽ so sánh coi đường Bà Tám ngon hay là đường Hai Bà Trưng ngon. Rồi có ý kiến thì tôi sẽ làm thêm một quán cho mấy bà. Dạ, có đường ông Táo đó phải không?
Dạ.
Một bên là ông Táo, bên bà Tám.
Nghe ông Tám ít lắm chị ơi, bà Tám thì thấy nhiều quá.
Bà Tám nhiều hơn. Tại vì tiến ra cái người nữ chủ đất nó mới nhiều hơn là người nam. Thấy không? Để kể gần mà chúng tư với mấy người thôi, cái quán cà phê đó quán chung chúng tư thôi, thấy không? Chúng tư chưa qua phải không? Ông đâu rồi? Đúng không? Đó. Ý thì bà cô dự thiện phúc lo không
đó. Bữa nào ông cũng qua
đó. Đúng rồi, bà phúc lo đó. Sư chú thiện thật là coi gì sai nè, rồi sư cô Hồng Huệ đó là giải khát nè. Coi về cái vấn đề mà coi như là cái chỗ mà giờ cà phê đó rồi á, cái chỗ mà nem để website rồi làm mà gắn cái miếng gạch mà có tên lên Đức Phật A Di Đà đó, là chú Phong, chị Huệ. Rồi các sư Tibet để mà translator thông dịch và hướng dẫn là Triển. Rồi lễ khánh thành để mà bắt đầu rồi điều hành này kia đó là chú Phước với bác Thiện Tâm, điều hành trong vấn đề để mà tiếp khách này kia đó. Thì cái vấn đề hôm nay là chúng ta cứ làm việc như vậy đi, thì đây những cái bo này chúng tôi giá để biết ai làm việc khỏi cái dòng kim lên nhau nha. Rồi cái vấn đề là hiện tại đó là cái số người đó, quý vị ban tri khách coi chỗ nào thiếu đó thì trưng dụng đi bây giờ đó. Thì hy vọng là cái nhà của mấy ông tướng á nó sẽ có điện chưa vậy? Trong có điện rồi thì chúng ta kiếm mấy cái hình này kia nếu mà cần á, tại vì ở trong đó nếu cần thì đưa mấy ông đàn ông vô được kia đó, rồi cấp xử lý bình vét đồ là cái cấp cho họ ngủ tạm cũng được nếu thiếu nha. Tại vì cái hiện tại cái số lượng người đó mà ghi danh đến đây là khoảng trên 300 rồi, rồi còn số người mà có số người local không có tính, số người không ghi những người dân ở vùng mà Houston, những cái dù ở trên Dallas không có tính. Có một số người ở bên Oklahoma thì họ đã mướn hình như là cả khách sạn ở ngoài rồi. Năm nay Oklahoma qua cũng mấy chục người, trên Austin chỗ ông cũng xuống cũng đông, thấy không? Đó. Thì chúng ta có thu xếp, tại vì cái đợt này nó hơi đông thì chúng ta phải tận dụng tất cả những chỗ nào ở được thì cho ở nha. Cái đợt rồi thì có cái nhà gì đó của cái bà gì đó mà bà bị hư đó, cái nhà gì mà bữa bên Thiện với con làm đó, nhà mấy bà gì, nhà mới
Liên Ngọc.
Bà đâu có ở đây phải không? Nhưng mà lý do sao mà nhà mới lại bị dột vậy? Hả? Tại làm đét nhột hả? Tức là làm đét, tức là làm từ trên nước chảy ngược vô phải không? Thành ra bữa đó thầy Thượng Minh ông hỏi tôi là con nên sửa lại cho tôi nó đừng đụng vô. Tại cái đó đó bà Liên Ngọc bà mời cái ông Minh Thiện rồi làm thì để Minh Thiện cái mình đụng vô nó là đối thường. Thành ra không, nếu con có làm như nữa thì con cũng giác được 5-3 người thôi mà có gì đối thường. Tại vì cái đó là cái giữa Minh Thiện với cái bà nó mời nhau làm, thầy không có muốn cho xen vô. Thì cố gắng ở trong này những cái ban tri khách á coi thiếu gì tôi kiểm đồ đi, nhất là túi xử lý tỉnh bé, túi ngủ đồ này kia. Thì năm nay có 4 ngày mà cái ngày thứ bảy, cái ngày chủ nhật là bận nhất, cái ngày chủ nhật là bận nhất. Tại đó từ sáng tới chiều chúng ta rất là bận, chiều sàng lọc xá lợi rồi này kia tùm lum hết. Thì chúng tôi sẽ dán cái chương trình cho quý vị coi sao. Tôi có chương trình hết rồi nhưng mà hiện giờ chưa đưa ra, quý vị chỉ nắm tổng quát vậy thôi. Tức là quý vị biết rằng cái trai đàn dược sư này không phải là trị bệnh mà chính là giải cái nghiệp quan gia của quý vị đó. Bệnh là phụ thôi, cho quan gia tới chủ cái lúc bây giờ tập trung á. Thành nó có cái sớ là tôi sẽ đưa, rồi lúc đó là cũng giống như là quý sư Tây Tạng họ mới làm một cái nghi thức giải nghiệp, họ triệu thỉnh tất cả quan gia của quý vị đang theo quý vị đó. Mà tại vì giờ mình chưa hết phước, cái lúc mình tập trung, lúc mình hết phước họ mới xuất hiện. Thành bây giờ đó, mình xin phép khất nợ. Và trong cái khóa tu này đó, tất cả từ ra khi cái lễ đó rồi đó, tất cả công đức gì đó quý vị đều chia cho họ, chia cho họ hết 10% cho họ đó, coi như là trả từ từ đó, cho tới khi bắt đầu make payment rồi chứ không có dừng. Họ nhớ nha, không có dừng, tức là hứa trả lại rồi. Nó như vậy là quý vị nắm rõ chương trình ta đi. Ngày nay là vô thêm mấy chục người, như là cũng mấy chục người vô hả bác Thiện Tâm? Bữa nay
32 người.
Cái chiều nay với chiều ngày mai mới đông, phải không?
Ngày mai
thì chương trình ngày mai tôi báo cho quý vị biết đó là từ 7 giờ tới 9 giờ bắt đầu là tôi vô rồi đó, tôi có chương trình vô rồi đó, những người đến sớm là tôi vô. Trên chương trình đáng lẽ ngày mai, ngày thứ năm á, bữa nay là thứ ba phải không? Thứ tư là ngày 29 á, là tôi 7 giờ tối tới 9 giờ tôi bắt đầu tôi cho vô rồi, tôi cho vô trước là những người nào mà vô quan tài đó thì bắt đầu, mà những người đó ưu tiên đó thì bắt đầu nhớ là chiều đó là 7 giờ tới 9 giờ là bắt đầu lên để các sư Tây Tạng bắt đầu là họ cái nghi thức. Tại họ làm tới mấy ngày là họ làm tới 2 ngày rồi, thành ra bây giờ đông quá không có kịp. Thành bắt đầu chiều 29 là các sư sẽ mở một cái để mà giải nghiệp cho quý vị. Những người 29 là có mặt đây, nhưng mà 29 họ vô đây chắc cũng cỡ là đông đông là bắt người ta thấy không. Chiều 29 là thứ năm vẫn còn người vô hả? Ngày nào là đông nhất?
Ngày thứ tư, tức là ngày mai là đông
nhất. Vậy thì nó chiều mai là 7 giờ tới 9 giờ tôi sẽ bắt đầu, tôi có chương trình cho các sư ngày mai cho mấy ngày nay.
Ngày mai
quý vị nhớ, những người nào mà đã ghi danh vô hồn giải nghiệp á Thì quý vị có mặt ở đây chúng tôi làm cho quý vị đầu tiên nhân viên giảng nghiệp, tại vì thời gian không có dài mà nó dồn lắm nha. Tụi riêng những người ở bên Úc Châu đó, đâu người ta tôi coi hiện tại này, mấy người đó rất là tội nghiệp, họ đi rất là xa, họ tốn tiền rất là nhiều. Thành ra tôi cho tụi con kỳ này là tụi con ưu tiên nha, trong gia đình tụi con á, thân nhân á, là có hai cái làng, có hai cái nhà giảng sanh á. Khi mà ba má và người thân của quý vị, bất cứ những người nào ở đây nè, giờ bữa tôi cho cái list riêng, tôi đóng cái dấu riêng, tôi có những cái dấu nhỏ tôi đóng vô. Và khi mà dù ba má mình yếu đó, quý vị ở đây có những người mà khi họ ở đây mà họ yếu, họ đi máy bay về Việt Nam á để họ chết, có không quý vị? Mình Úc cũng vậy. Thành ra khi mà ba má quý vị thấy yếu rồi đó, thì quý vị, tôi cho phép quý vị đi qua đây, quý vị phải đi qua đây. Rồi tôi cho mấy người đó vô làng ở để cho được sử dụng cái nhà dưỡng sanh. Nếu quý vị muốn trả giúp cha mẹ thì tôi cho cái đó. Ví dụ bác sĩ ở cái người này còn tháng hay gì là chết hay gì là những bệnh mà năng y ung thư hay gì đó đó, thì tôi ưu tiên cho mấy người bệnh Úc á, là dù không có đất ở trong này cũng vậy nữa, muốn chết ở đây hay là muốn chết ở bên kia đó, mà tôi nghĩ chết bên kia nó gần hơn tại Cali á, khỏi 3-4 tiếng nữa, nghe không? Tôi cho vô trong nhà dưỡng sanh ở bên Cali đó. Với điều kiện quý vị qua, quý vị phải có một thân nhân đi theo chứ không thể mà đem giao cho bà quỷ báo được. Có thân nhân đi theo á thì tôi cho Hồng Đức, chứ tôi nhảy vô mà không có tôi giao bà quỷ báo hộ niệm. Ưu tiên đó, tôi ưu tiên cho mấy người bị núm đó, mà không cần có đất. Nhưng mà ví dụ ba má mình yếu rồi đó thì gọi qua nó, bây giờ bác sĩ nói yếu rồi, má con sẽ không xong, miễn ngồi máy bay đi được đi. Tôi thấy có những người mà họ yếu mà họ về Việt Nam từng hay từng họ chết, những máy bay vẫn bán vé đi đó, thì tôi con qua bên đây ở đi, tới lúc đó đâu có sợ gì nữa đâu, 3 tháng 1 tháng nữa thì chết xong rồi sàng lọc xá lợi là đem cốt về bệnh trao cho thầy tự chiếu, thấy không? Biết đâu vài bữa nữa thì tụi con cũng có tháp xá lợi bên Úc nữa, đem về thờ bệnh hả? Không nói chuyện cộng nhiều lắm mà tụi con thì không có đông. Thấy nó xuất hiện, nó treo cờ từng lưng mà bên đó, bên Mỹ la quá thì nó mới đi dẹp á, thấy không? Bên Úc gì cộng nhiều lắm.
Không gì nói, không quên mấy gì cộng
luôn. Không, dễ, bên Úc gì cộng nhiều hơn bên đấy. Rồi, thôi bây giờ chúng ta nghỉ đi rồi, sáng đi rồi làm gì làm, tôi không có biết, nhưng mà tôi cho biết chương trình nó như vậy đó. Thì chúng ta sẽ ra thì coi cái nào còn thiếu, còn dư cái gì đó thì thầy sẽ coi. Bữa nay rồi sư chú Trình Thạch ông làm còn sai tới đâu rồi? Đủ hết chưa? Mấy cái đền thờ tôi quốc tư nhận làm xong chưa? Thầy thấy bữa trên mạng thầy còn có làm một số chữ thầy thấy rồi, nhưng mà chưa đủ hết hả?
Có rồi thầy, nhưng mà chưa có bản để...
chưa có bản gắn lên. Rồi, chúng ta hồi hướng cho quý vị đi về chuẩn bị xuống ăn sáng vậy đó. Ăn sáng như 8 giờ phải không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thân Phật đạo. Tôi hỏi thăm cô Vũ Thiện đó, hiện giờ cô đã làm việc ở trong cái ban thủ quỹ chưa vậy? Vậy hả? Chút nữa tôi cầm có một cái chết 100 mấy chục ngàn với một cái chết mấy chục ngàn đó, chút nữa tôi đưa cho cô viết lịch sử cho tôi. Chưa vô phòng hỏi là tôi đã cầm 100 mấy chục ngàn trong tay. Mà tôi muốn phải có lịch sử đàng hoàng để cô lấy cô xài sao? Rồi, tức là nhận rồi phải không? Rồi. Có gì không?